Thank you. thì không nói rằng là cúp lên cao thượng tại tâm địa mẹ tự chế không say xưa tinh thần trong địa pháp là cúp lên cao thượng biết tương chứng kiêm nhường thi công và đi ơn đồng thời nghe chân pháp là cúp lên cao thượng nhận nhục tấn thượng hóa thượng hiệp kiến xa môn tùy thời đàn luận pháp là cúp lên cao thượng sống tam hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là cúp lên cao thượng khi xúc chạm biệt đời
tâm tâm đồng
không sao tự tại và vô nhiễm là cúp lên cao thượng nhưng sợ thân như thế không chỗ nào tôi đâu nơi được an toàn là cúp lên cao thượng.
Đi mê biết cặp hai giá con chính hạnh thành kính bảnh lễ cho chôn biết căng ni thân chào tất cả quý vị hiện diện hôm nay thứ hai ngày 6 tháng 8 năm 2012 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ba Tháp mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 1:30 đến 4:00 chiều, Sydney 11. Kính thưa quý vị, giáo trình Đức Phật Pháp Thích Thá Thâm Má. Bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản, bài kinh 33, kinh phúng tụng tiếp theo, hai pháp. Ác môn và ác hữu sẽ do chư tăng thảo luận với sự điều hợp của thượng tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo và chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lĩnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lĩnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh cực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều phao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho vay niềm tin, biết hộ trì, giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Và chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 6 tháng 8 năm 2012, giáo trình Đức Phật Pháp Thích Thá Thâm Má, Phật học cơ bản, trường bộ kinh, Hòa thượng Minh Châu dịch Việt. Dạ, chúng con kính mời cô Nguồn Đức Hạnh đọc phần chánh văn của bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Sa thứ, xin cảm ơn Tinh Hạnh. Nam mô Bụt Tha Giá. Con Nguồn Đức Hạnh thành kính đảnh lễ thượng tọa Tuệ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Hương và tất cả quý chi tôn thiền đức hiện diện. Kính chào quý cô bác anh chị. Dạ, con xin được phép đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay, giáo trình lớp Phật Pháp Bụt Tha Thâm Má, Phật học cơ bản, trường bộ kinh. Bài kinh thứ 33, kinh phúng tụng tiếp theo, Sanghi Tí Xích Tá, phần thứ 6, ác Ngôn và Ác Hữu do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Hai pháp. Này các hiền giả, có hai pháp được Thế Tôn chân chánh giảng giải, vì đã biết, đã thấy, bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là hai pháp? Thứ nhất, danh và sắc, vô minh và hữu ái, hữu kiến và vô hữu kiến, vô tàm và vô quý, tàm và quý, ác ngôn và ác hữu, thiện ngôn và thiện hữu, nhập tội thiện xảo và xuất tội thiện xảo, đẳng chí thiện xảo và xuất khởi đẳng chí thiện xảo, giới thiện xảo và tác ý thiện xảo, xứ thiện xảo và duyên khởi thiện xảo, thiện xảo về xứ và thiện xảo về phi xứ, chân trực và tàm quý, kham nhẫn và nhu hòa, lời nói nhu thuần và tiếp đón thân tình, vô hại và từ ái, thất niệm và bất chánh tri, chánh niệm và tỉnh giác, các căn không được chế ngự và ăn uống không tiết độ, các căn được chế ngự và ăn uống có tiết độ, tư duy lực và tu tập lực. Niệm lực và định lực, chỉ và quán, chỉ tướng và tinh cần tướng, tinh cần và không dao động, giới thành tựu và kiến thành tựu, giới suy khuyết và kiến suy khuyết, giới thanh tịnh và kiến thanh tịnh và tinh cần theo tri kiến ấy, dao động đối với các pháp bị dao động và chánh tinh cần của người bị dao động ấy, không tri túc với các thiện pháp và không thối thất trong tinh cần, minh tri và giải thoát, tận tri và vô sanh trí, tận trí và vô sanh trí. Này các hiền giả, hai pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi điều hợp thảo luận bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Thiền Sư, đảnh lễ Chư Tôn Đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Khi mà chúng ta đọc vào kinh nghiệm của Đạo Phật, thì một điểm mà người ta thường nghĩ đến, đó là cái gì mang màu sắc của triết lý, hay là cái gì lạ. Nhất là khuynh hướng của một số người Phật tử thường là khi đọc một kinh điển thì muốn tìm cái gì nó hơi lạ đời, và những gì mà rất là quen thuộc đấy, thì mình nghĩ rằng nó không có giá trị chiều sâu. Bài học ngày hôm nay là một ví dụ, chúng ta nói về thiện ngôn và thiện hữu, nói về ác ngôn ác hữu. Thưa quý vị, khi mình nói về ác ngôn ác hữu, nói về lời ác và bằng ác, thì trong đời sống của chúng ta sẽ rất là bình thường. Mình chơi với bạn thì có kẻ tốt người xấu, do kẻ tốt người xấu, nhưng nó không nhất thiết là đời sống phải đặc biệt quan tâm đến chuyện đó. Nhưng mà kỳ thật thì nếu chúng ta đọc kỹ trong kinh, Đức Thế Tôn rất là nhiều lần Ngài căn dặn là nếu một người tu tập phải để ý đến người thân cận. Người ác không thể làm, không những chỉ làm hỏng chính họ mà là hỏng chính mình. Và đó là một điều mà chúng ta không thể không cẩn thận. Lời nói ác cũng vậy. Hãy lời nói ác nó mang lại vô số hệ quả, không chỉ là khổ người, hại người, mà còn là khổ mình, hại mình. Chúng ta hãy mở đầu cho bài học ngày hôm nay với thiền tọa tự siêu, để cái thiền tọa quan hệ giảng về chữ ác hữu, chữ ác ngôn và ác hữu ở trong Phật pháp. Và tiếp theo đó là phần thảo luận của Chư Tăng về đề tài này. Thứ nhất, xin kính thỉnh thiền tọa tự siêu hoan hỷ gửi đến đại chúng pháp thoại liên quan đến đề tài ngày hôm nay. Kính thỉnh thiền tọa.
Xin hỏi quý vị có nghe chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Từ hôm lúc vào cái giới tình mới, hình như là chúng tôi chưa có ngày nào được tham dự một cái trò đèn. Có ngày thì chúng tôi còn rung bị cực cặt. Hôm nay hy vọng rằng sẽ không bị trục trặc được. Thế nhưng hôm nay ở trong bài học này chúng ta có một chút trục trặc về nhân người. Khi mà hai pháp được dịch, hai pháp là đô vật chất ta và ba pháp mất là ta, mà được dịch là ác ngôn và ác hữu, thì mới có vấn đề. Trước hết là nói đến cái chữ đùa chất ta. Cái chữ này nó không có nghĩa giống như là chữ đức phạt chất. Đức phạt chất tức là ác cử hay ác ngôn, là lời nói ác. Còn cái chữ đùa chất ta đó, theo tôi cái giải này giải thích rằng lúc khăn quách châu hay tác nhân với cái tiết phù lát ra hình hí người tác nhân liên kết xa tê anh na đã rê bút cái này thì lúc cái châu tức là người mà khó dạy, khi mà được nhắc nhở những cái điều phải điều quý thì bất cần. Anh là đa rê tức là bất cần. Người như vậy thì được gọi là Nhất Bạch Châu. Và ở đây cái từ này chính xác theo trong luật khi mà một vị tỳ kheo Đức Bạch Chạch Cha Thì Cô Thích Khúc, tức là vị tỳ kheo khó dạy mà Chư Tăng nhắc nhở ba lần không có nghe, thì Chư Tăng phải can gián, gọi là Samanpha Siyamano, tức là phải được can gián. Mà khi mà Chư Tăng tụ tuyên ngôn can gián ba lần mà bỏ thì tốt, còn nếu mà không bỏ thì bị ấy phạm tội tùy theo. Cho nên ở đây chính xác là cái chữ đu và sát, đu và chắc. Đu và chắc ta tức là cái thái độ khó dạy. Cái chữ này cái gì là thái độ khó dạy, chứ không phải là ác vô. Cái từ đu và chắc, mai này chúng ta sẽ học cái chữ về sâu và chắc. Sô vật chát, sô vật chát ta tức là cái thái độ dễ dạy. Thật thử ra chúng tôi nghĩ rằng là nếu mà chúng ta dịch là thiện ngôn và ác ngôn thì trong trường hợp nó đi quá xa với cái tôn ý của Đức Phật, và cái tôn ý của Đức Phật dạy cái điều này ở trong Ví Dụ Pháp A Tỳ Đàm phần Xuất Tam Tát Matika lịch đầu đề kinh cũng có đề cập đến hai pháp đó. Và ngài Hòa Thượng Định Sự ngài cũng dịch là cái sự khó dạy đều vật chất ta và có bản ác, gọi là hữu ác hữu, gọi là có bản ác. Siêu vật chất ta và bất mất ta. Sô vật chất tật ta, ta là dành nắm mất tật ta, tức là cái thái độ dễ dạy và gọi là nan giáo, dị giáo. Và cái chữ mất, gọi là ta là dành nắm mất tật ta, tức là hữu thiện hữu, là có bạn lành. Ở trong cái giờ thảo luận, có lẽ là chúng ta sẽ thảo luận cái vấn đề này. Chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị qua cái ý nghĩa của chú giải chú giải Pali bài kinh Sanskriti, thì đề cập đến cái vấn đề Duvacetta và Pampasmetta. Cho nên chúng tôi khẳng định rằng cái chữ là Sovacetta đó là cái ý nghĩa thái độ khó dạy. Và chúng ta y cứ vào trong những kinh điển, như là chúng ta y cứ vào trong Lục Tạng, thì khi một vị tỳ kheo gọi là Đức Phật Chạch Cha Thì Cô, tức là có tánh khó dạy là một. Thứ hai nữa, chúng tôi căn cứ vào cái bài kinh Mang Lại Sức Tác, thì ở đây có hai đoạn mà Đức Phật dạy nó có liên quan vấn đề này. Thí dụ như một đoạn Ba Mươi Sách Chăng Chết Chết Phần Chắc Cha Hòa Cha Gia Hòa Cha Vì đây dù được sư sức chí tô, sức phá sức đa, chạy già hòa trà, y tâm mạng cơ bút tâm mạng. Đa văn nghề dịp dỗi, học thông hiểu, pháp luật, nói những lời khéo nói hay là thiện ngôn, sức phá sức đa, cái đó mới là thiện ngôn. Nhưng mà có một đoạn nữa, khanh tiết về số quả chất ta Samana nan chất đá tình năng ca lê nha thâm sạc chạc. Thì như vậy cái chữ về số quả chất ta ở đây đó, khanh dẫn và dễ dạy đó. Thì ở đây chúng ta thấy cái chữ về số quả chất ta nó phản nghĩa với cái chữ bạch, cái chữ hôm nay đó là cái chữ đưa quả chất ta. Thế cái chữ kia là dễ dạy thì chữ này phải là khó dạy. Đó là những điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong cái ý nghĩa này. Có lẽ là quý vị cũng hơi sẽ phải khó chịu là hễ mỗi khi mà chúng tôi không hồi hương thì không sao, mọi khi chúng tôi vào thì chúng tôi hay bắt vẽ cái từ ngữ thì cũng khổ cho chúng tôi quá. Nhưng mà nếu mà chúng tôi không có trình bày thì trong trường hợp này nó kẹt cái lý kinh điển chứ không có gì. Cho nên mong rằng chúng tôi giác đẳng cũng như chư công đức giảng sư cùng chư quý vị Phật tử của chúng ta thông cảm cho chúng tôi cái công việc và chúng tôi phải làm. Bây giờ thì chúng tôi sẽ đi vào cái hai chi pháp này. Ở đây thưa quý vị, trong pháp và luật của Đức Phật, một trong cái bài kinh Đại Sutra, tức là bài kinh thập thượng, có đề cập đến cái pháp mà gọi là pháp mà chỉ phần tai hại và pháp mà được thuộc phần thù thắng. Thì ở đây chúng ta thấy hai pháp mà thuộc phần tai hại đó, tức là cái sự khó dạy và có bản án đưa vào chết chúng ta và pha pháp mất là ta. Còn pháp mà thuộc phần thù thắng thì có hai, nếu nói theo hai chi á thì tu và chết ta là dễ dạy và cho là dịnh áp mất cho ta, tức là có bằng lành. Để chúng ta thấy rõ là ở trong pháp luật này muốn có cái sự tiến bộ ở trong giáo pháp, trong cái việc tu tập, thì hai cái đức tánh này rất là quan trọng. Nếu như là một vị thì kheo hay một vị tây di hay là một người cư sĩ mà tu tập ở trong giáo pháp mà có cái tánh dễ dạy và tháo dạy điều tốt, điều tiến quá. Nhưng nếu là một người khó dạy thì ở đây sẽ có cái sự thấu thật tinh tấn. Sở dĩ mà Đức Phật này chế định cái điều học này, một vị tỳ kheo khó dạy rồi chưa tăng nhắc nhở mà không nghe, cần phải can gián. Nếu một tiên nhân không được cho vì đó phạm cái tội tăng tàn nữa, là bởi vì tỳ khưu sanh nát, tức là tỳ khưu sanh nặng vào thời Đức Phật. Vì tỳ kheo này ý mình là người có công, đã đánh xe đánh ngựa kỳ trắc, thắng ngựa kỳ trắc để đưa thái tử Kỳ Đạt Ta, tức là khi Đức Phật này còn làm vị thái tử này, trốn khỏi hoàng cung để đi xuất gia đó, thì Sanakana là người tùy tùng duy nhất để đưa ngài đi. Đến dùng sông Anuma để ngài xuống tóc và xuất gia. Sau này khi mà Đức Thế Tôn về trở về Kapila Vệ thì Ngài có tiết độ thân bằng quyến thuộc, trong đó những người tùy tùng của Ngài trước đây cũng xin xuất gia, trong đó có Chanát, Chanát ý mình là người có công, cho nên xem thường tất cả các vị trưởng lão. Từ Ngài Sariputta, Sariputta cho đến Ngài Moggallana hay Ngài Kassapa, không ai nhắc nhở dạy bảo được cả. Luôn luôn vị này nói rằng hồi lúc mà Đức Thế Tôn còn là vị thái tử này đi xuất gia đó, thì trong lúc khó khăn như vậy đó, có thấy ai hầu cận bên cạnh thái tử hay không? Mà bây giờ khi Ngài đã thành Phật rồi thì các vị nào là thượng thủ kinh văn bên tả bên hữu hay là bậc đa tăng vân vân đều có thể nói lên như thế. Thì chúng ta vị tỳ kheo này không có chịu chấp nhận cái lời giáo giới của các vị tỳ kheo khác, cứ nghĩ rằng mình có công cán rồi bất cần cái lời chỉ giáo, cho nên chư tăng đã đem cái sự kiện này bạch với Đức Phật. Đức Phật này đã chế định cái điều luật vậy mà tỳ kheo Chanát cũng chưa có thể sống dễ dạy được, vẫn cứng đầu khó dạy. Cho đến khi Đức Thế Tôn này sắp liên tịch thì Ngài bảo rằng Ngài Ananda, sau khi như đây niết bàn, tăng chúng hãy xử sự với Chanát, tỳ kheo Chanát ở bằng hình thức phạt Ramdanda là phạm đàn. Tôn giả Ananda bạch hỏi Đức Phật hình thức phạm đàn là như thế nào? Bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn dạy rằng đó là cái hình phạt ở trong pháp luật này. Khi một vị tỳ kheo cứng đầu khó dạy nói, nhắc nhở theo pháp mà không nghe, thì chư tăng phải bỏ mặt, không có giao thiệp, không có nói chuyện với vị ấy. Vị muốn nói thì hãy nói một mình, muốn đi muốn đứng muốn nằm muốn ngồi thì cũng chỉ đi đứng nằm ngồi một mình. Dù cho có làm phải làm quấy gì thì chư tăng cũng không cần nói tới, bỏ mặt, không có nhắc nhở, không có giấu giới, thì đó là hình thức phạm đàn. Cái hình thức này rất là nặng nề chứ quý vị, tưởng chừng như là cái hình thức nhẹ nhàng, hình phạt nó nhẹ nhàng lắm, nhưng thực ra thì cái hình thức đó là hình thức cô lập. Mà một lần người huấn luyện ngựa đi đến thăm viếng Đức Phật, Đức Phật Ngài mới hỏi rằng ngươi dạy ngựa huấn luyện ngựa như thế nào? Bạch Thế Tôn, con chỗ ngọt, nếu mà ngựa mà không thuần nữa thì có đánh, và đối với một vài con ngựa chính thì con vừa đánh vừa dỗ ngọt, còn nếu ngựa nào mà bất kham bất kỵ thì con sẽ giết chết. Khi mà trả lời Đức Phật vậy rồi, ta mới hỏi Đức Phật và Đức Thế Tôn, còn Đức Thế Tôn Ngài huấn luyện đệ tử như thế nào? Đức Phật nói rằng Như Lai huấn luyện đệ tử cũng như cái cách khi huấn luyện ngựa vậy đó, có khi thì dỗ ngọt, có khi thì đánh, có khi thì đánh thì dỗ ngọt, có khi giết chết. Thì người huấn luyện ngựa hỏi ông ta rất là đổi ngạc nhiên, tôi bạch Đức Phật rằng con là người cư sĩ và đối với loài bàn xanh thì con có thể đánh, cũng có thể giết, nhưng mà tại sao Đức Thế Tôn đối với các vị đệ tử mà Ngài đánh Ngài giết có nghĩa như thế nào? Thì Đức Phật Ngài mới giải thích cho nghe, ở trong đó có điều mà gọi là giết chết, tức là Đức Phật Ngài bỏ mặt không thèm nói tới. Thì cái hình thức nó nặng lắm thưa quý vị. Thì sau khi Đức Thế Tôn đi tịch, chư tăng bắt đầu chi vô tăng sự để phạt Phạm Đàn đối với Tỳ Khưu Chân Á. Tỳ Khưu Chân Á kể từ khi mà bị Chư Tăng làm tăng sự xử phạt Phạm Đàn, Chư Tăng không có giao tiếp, không có nói chuyện, thể thấy mặt. Bởi vì nó đi đến thì các vị tỳ kheo lãng đi chỗ khác, giữa cái hội chúng của vị tỳ kheo đó muốn nói cái gì Chư Tăng cứ im lặng để cho nói. Vị đó muốn hỏi Chư Tăng cái gì thì các vị tỳ kheo cũng im lặng không có trả lời. Cứ như thế thì Khưu Chân Á cảm thấy nóng nảy, cảm thấy đau khổ, cảm thấy sầu muộn và nghĩ rằng ta đã bị Chư Tăng bỏ rơi. Do đó cho nên Tỳ Khưu Chân Á đã đi đến giữa Chư Tăng các vị trưởng lão và khóc, trình bày cho Chư Tăng cái nỗi khổ của mình và cầu xin Chư Tăng giải tỏa cái hình phạt Phạm Đàn. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn khi Ngài còn sống, khi mà Ngài còn hiện thì Ngài cũng có dạy cho cái cách tăng sự bị giải tỏa Phạm Đàn. Thì Chư Tăng bắt đầu áp dụng và do thị trở lại thì Khưu Chân Á từ đó mới bỏ cái tánh khó dạy và sống dễ dạy chẳng bao lâu, bởi vì đã chứng A La Hán quả. Ở đây thì những gì? Ở trong pháp luật này, cái hạnh khó dạy của một vị tỳ kheo thật là nguy hiểm. Khi một vị tỳ kheo mà được Chư Tăng các vị tỳ kheo nhắc nhở đúng pháp, gọi là sa tham bi kê bút cho ba ni, là khi nhắc nhở đúng pháp mà vị đó luôn là chết ca giác, tức là có cái thái độ khó dạy, không có chấp nhận, không có thọ trì, không có nghe theo, mà còn có một thái độ như là 16 cách, 16 cái tánh khó dạy mà ở trong kinh bộ kinh, cái bài kinh Tư Lượng do tôn giả Mất Ca La Ná này đã thuyết rồi. Thì một vị tỳ kheo như vậy là vị tỳ kheo đó không có sự tiến bộ trong pháp và luật này được. Thế nào là một người có tánh khó dạy? Ở đây thứ nhất, một người có tánh khó dạy tức là người này có thái độ cứng đầu, không có chịu nghe những cái lời nói phải, những cái lời nói đúng pháp đúng luật do các vị tỳ kheo nhắc nhở. Vị này vì cái tánh tham nặng nề, sân nặng nề, vị này tánh hay lý luận, vị này tánh hay chỉ trích lại người đã nhắc nhở mình, hoặc là tìm cách tránh né vấn đề bằng vấn đề khác, thì như vậy được xem như là cái thái độ khó dạy của vị đó. Và khi mà một vị tỳ kheo có cái tánh khó dạy như thế sẽ làm cho vị đó không có sự tiến bộ, bởi vì ở trong pháp luật này một vị tỳ kheo cần phải được nghe và học hỏi từ nơi các vị trưởng lão để có thể biết được những gì chưa biết được, những gì mà nghi ngờ thắc mắc. Sau khi được hỏi các vị trưởng lão, các vị cao hạ hơn, những vị có nhiều kinh nghiệm hơn để giải tỏa những cái điều thắc mắc. Nhưng mà đối với vị khó dạy thì vị này sẽ không chịu học hỏi những gì mà không biết, luôn luôn có cái tâm kỳ mạng, nghĩ rằng những chuyện ấy ta đã biết rồi, không cần phải học hỏi, không cần phải ai dạy dỗ, nên là vị này sẽ không có tiến bộ. Thứ hai nữa là khi một người có dạy vị đó sẽ đi từ cái phạm tội này đến cái phạm tội khác, bởi vì có những điều mà khi chính mình phạm lỗi lầm mà mình không thấy được, mình có cái sự bưng bít che giấu, các vị đạo tạng đồng phẩm hạnh thấy bị nhắc nhở, khuyến khích để cho xuất tội, để cho làm cái nghi thức sám hối xuất tội. Nhưng mà vị này không có chấp nhận, vị này tận biện bạch và tránh né vấn đề bằng một vấn đề khác, thì như vậy vị này đi đến cái chỗ từ phạm tội này đến phạm tội khác. Cái thất bại thứ ba, tức là khi một vị tỳ kheo mà sống khó dạy thì cũng có nghĩa là vị tỳ kheo này không có sự kính trọng đối với Đức Phật, vị này không có kính trọng đối với giáo pháp và không có sự kính trọng đối với tăng chúng. Mà một vị tỳ kheo không kính trọng Phật pháp tăng, không kính trọng học giới, không có kính trọng cái pháp tiếp đãi, thời như vậy học vị tỳ kheo này sẽ làm cho giáo pháp bị mai một. Và nếu như những vị đó sống ở trong giáo pháp này thì cũng giống như là một cái cây gai nhọn hay là một cái tảng đá, một cái cục đá lớn mà nó nằm chắn ở giữa đường đi, làm trở ngại giao thông của những người khác. Ở trong pháp luật này, nếu có vị tỳ kheo mà khó dạy như thế thì giáo pháp của Đức Phật sẽ không được lưu truyền từ đời này sang đến đời khác. Đó là cái tai hại thứ ba. Cái tai hại thứ tư là đối với một người sống khó dạy, người này chỉ làm theo cái tâm ý của mình mà không cần được nghe những bậc thiện trí thức khác nhắc nhở, và khiến cho các bạn đồng phạm hạnh không quan hỷ trong cái sự nhắc nhở, thì vị đó sẽ đi dần vào trong bóng tối, và cuối cùng là vị đó sẽ mệnh chung trong một cái trạng thái ác bất thiện pháp và tái sanh vào những cảnh giới khổ đau. Thì như vậy ở đây một vị có cái tánh khó dạy phải nói là gặp nhiều cái sự tai hại bất lợi cho cái việc tu tiến của vị đó. Khi một vị tỳ kheo sống khó dạy, vị đó sẽ làm cho trở ngại ở trong tăng chúng như thế nào? Ở đây thưa quý vị, bởi vì có những điều thuộc về tăng sự, nếu như mà chư tăng quở trách, chư tăng làm tăng sự cần vị đó có sự hợp tác, vị đó phải nói thật, phải biết thú nhận và phải biết lắng nghe, phải biết chừa bỏ, thì như vậy tăng sự mới biến hành được. Còn khi mà vị đó khó dạy, vị đó không chịu thú nhận những cái lỗi lầm của mình, không có chịu nhìn thấy những cái khuyết điểm của mình, không có chịu nghe theo cái sự khuyên nhắc của tăng chúng, thì chư tăng cũng khó giải quyết được một số vụ việc ở trong sự sinh hoạt của cộng đồng chư tăng, như vậy là làm trở ngại cho tăng chúng. Bốn điều làm bất lợi cho mình và một điều làm bất lợi cho tăng chúng là như thế. Cho nên ở đây khi mà Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác, bậc trí giả, ngài đã thuyết, ngài đã dạy những điều nó có liên quan đến cái đời sống tu tập của một vị tỳ kheo trong bước sơ khởi, tức là làm sao một vị thiền sư phải từ bỏ được cái cảnh khó dạy. Đây là một pháp rất là quan trọng. Cái pháp thứ hai thưa quý vị là cái chuyện có bản ác. Thế nào gọi là có bản ác? Ở đây trong trường hợp này chúng ta nên hiểu ta tâm bất tác tức là bản ác. Ta tác mất là ta, chỉ mất là ta là thêm chúng ta phối hợp với cái tiếp thị cực gọi là ta, tức là cái trạng thái hay là cái thái độ, cái thái độ mà thân cận với bản ác. Cho nên hai chữ, cái chuyện ta có mất tác là bản ác, là ác hữu là cái chuyện khác, ác hữu là nói được cái đối tượng đó. Còn cái chuyện ta pháp mất là ta đó thì là nói về chính mình thân cận với người bạn đó. Sau đây là cái đoạn chú giải mà chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị. Đừng gọi là ba tát lớp tám, ba tát lớp tô, tức là ba tát lớp ta ở đây là di tê bút la át tát tha bút ti la át tát tu ta mắt sắc đi vô bút bay vô bút bay nhà. Đó là bản ác. Người mà không có đức tin, người mà không có giới hạnh, người mà không có đa văn, người có tâm bẩn sáng, người không có trí tuệ, thì vậy người đó đối với chúng ta phải được xem là người bạn xấu. Và bản thân chúng ta thì gia tê tăng xê vật na ít xê vật na sang xê vật na sách đẹp ta sang phát chân là ta phát tí sang phát tí tăng tâm phật quan là ta tí ê quan a là ta sa ti át là tô nu và chết là ta. Tức là nếu có người mà không có đức tin, không có giới hạnh, không có cái sự học hiểu rộng bỏng sẻn và thiếu trí, người đó là bạn ác. Mà khi mà mình thân cận giao thiệp giao du hợp tác công tác và kết bè đảng chung với người ấy, đi chung với người ấy, đi chung như vậy đó, thì được gọi là người có bằng ác, người có bằng xấu. Thì cái chữ bằng ác ở đây thưa quý vị, thường thường thì khi mà nói đến bạn ác thì chúng ta ở bên ngoài chúng ta cứ nghĩ rằng người bạn mà đầu cỡ đưa cướp hay là cướp của giết người thì như vậy gọi là bạn ác. Mà mình chơi với người đó gọi là chơi với bạn ác. Nhưng mà cái chuyện ba con bích tá đó, chuyện ba tát có hai nghĩa, cái nghĩa ác và cái nghĩa xấu. Chữ ba tát cũng có nghĩa là xấu nữa. Thì ở đây theo định nghĩa trong chú giải đó, thì ở đây tức là người bạn xấu, người bạn không có tốt đẹp, bạn không có tốt đẹp tức là người bạn không có đức tin. Không có đức tin có nghĩa là người này có tà tính hoặc là không tin tưởng gì cả. Khi mà chúng ta chơi với bạn mà bạn không có đức tin về cái nhân quả nghiệp báo, nhất là cái nhân quả nghiệp báo, thì đó là cái người bạn xấu. Mà chúng ta chơi thân với họ thì chúng ta có sự tai hại. Đức tin đối với người Phật tử chúng ta phải hiểu rằng cái người mà có chánh tính, tức là cái người tin danh tin quả, tin mỗi chúng sanh tu nghiệp riêng, rồi mới đến tin Phật pháp tăng, tức là tin sự giác ngộ của Đức Phật. Nhưng mà chúng ta chỉ lấy phần đầu thôi. Một người bạn mà chúng ta biết họ là người biết tin biết nhân quả nghiệp báo thì đó là người bạn tốt. Còn người mà không tin biết nhân quả thì coi chừng đó là người bạn xấu, rất nguy hiểm. Chúng ta chơi với họ thì cũng giống như chơi với rắn độc vậy đó. Bởi vì họ không tin biết nhân quả nghiệp báo, cho nên họ sẵn sàng làm những cái thủ đoạn, nhưng kể cả đối với mình là người bạn của họ, cho dù là bạn thân đi nữa, nhưng mà nếu như cần giết mình để họ cướp được tài sản, cần bán đứng mình để họ đạt đến cái địa vị họ trục danh trục lợi thì họ vẫn làm. Đó là người không tin lý như quả, đó là người bạn xấu. Và chúng ta thân cận với họ chúng ta nhiều. Thứ hai nữa là cái người bạn xấu nữa, và Pa Pa Mít Tô ở đây là người bạn giúp cho la, tức là không có giới hạn. Một người mà thân làm ác như là tắc tanh trầm tắc tà dâm, khẩu nói lời ác, ý suy nghĩ ác, khẩu nói lời ác như là nói dối, nó đâm thọc, nó độc ác, nó vô ích, nó bí, ý suy nghĩ ác là tham lam, sân hận và tà kiến, thì như vậy gọi là ý ác. Người mà có thân hành ác, còn ác ý hành ác như vậy thì gọi là người không có giới. Mà người không có giới như vậy được gọi là Pa-pa-mít-tô, là người bạn xấu. Mà khi mà mình giao thiệp thân cận, kết bè, kết bạn, kết thân với người ấy, thì như vậy mình được gọi là và pháp mất là ta là có bạn xấu, rất nguy hiểm. Khi mà chúng ta ở gần, chúng ta đứng gần một cái khóm hoa thơm thì chúng ta sẽ có được cái mùi thơm. Còn khi mà chúng ta đứng gần một đống phấn thì chúng ta sẽ bị người khác họ né tránh, bởi vì họ đi ngang mình họ có cái cảm giác là mình có mùi thối mùi thôi. Như vậy đó, cái sự thân cận với người ác giới như thế. Từ lại nữa được coi là bản ác apatito và apatito, tức là cái người không có học nhiều hiểu rộng. Học nhiều hiểu rộng ở đây không phải là một người có cái trí thức thế học nhiều, mà học nhiều hiểu rộng ở đây đó là chỉ cho một người có cái sự hiểu biết nhiều về giáo pháp, về những lời dạy của Đức Phật. Khi một người biết rõ đời này đời sau, biết rõ nghiệp thiện như thế nào, biết rõ nghiệp ác là như thế nào, biết rõ cái người làm thiện sẽ được cái quả phúc như thế nào, biết rõ thì người làm ác sẽ bị cái quả báo như thế nào, vân vân. Người mà học hiểu rộng rãi như thế, biết rõ như vậy, đó là người bạn tốt. Còn đối với người mà họ bị dốt nát, họ không biết được vì không học hiểu trong kinh điển, hay là không học hiểu với các bậc thiện trí thức ở đời, cho nên đời sau như thế nào, họ không biết được điều thiện điều ác như thế nào, thì đối với người đó, chúng ta thân cận với họ chúng ta không có được lợi ích gì cả. Bởi vì chúng ta thân cận với người đó, người này chỉ vì họ chỉ biết được những cái điều xấu, như là đam mê cờ bạc, đam mê rượu chè, ham mê tửu sắc, đi chơi đêm, vân vân. Thì họ chỉ biết, chỉ hiểu biết có cái vấn đề đó thôi. Chúng ta thân cận với họ thì họ xúi dục chúng ta làm những điều ấy, họ xúi dục chúng ta làm những điều sằng bậy, như vậy là chúng ta sẽ có sự tai hại. Còn khi mà chúng ta thân cận, chúng ta giao du chơi với những người mà họ hiểu biết Phật pháp, họ có cái trí thức về thiện rộng rãi, thì người đó họ sẽ khuyến khích cho chúng ta làm điều thiện, cái điều đó sẽ tốt. Cho nên ở đây thân cận với người bạn xấu đó, thì chúng ta có cái sự nguy hiểm như vậy. Rồi khi mà chúng ta thân cận với người bạn xấu, là cái người có tâm bổn sẻn, thì cũng là một điều nguy hiểm. Người mà có cái tâm bổn sẻn kế tiếp, khi mà chúng ta thân cận với họ, chơi với họ, để chúng ta chỉ việc kia thôi, tức là một người có cái tâm bẩn tỉnh cho kiếp, người đó chỉ biết nhận mà không biết cho ra. Mình chơi với họ, họ chỉ biết họ trục lợi với mình, nhưng mà họ không hề biết giúp đỡ mình hay chia sẻ cho mình, thì như vậy đó là cái người bạn không đáng chơi. Rồi lại nữa, người bạn xấu tức là cái người không có trí tuệ. Người mà không có trí tuệ, cho nên người này họ không có phân biệt được phải với trắng đen. Vì do không có phân biệt được phải với trắng đen, cho nên khi mình chơi với họ, mặc dù họ làm thân với mình, nhưng mà cái sự tai hại nó sẽ đến với mình, cũng giống như là cái trường hợp người tự mộc mà có đứa con trai ngu dốt, nó mãi đi chơi. Lúc bây giờ người tự mộc đang bận hai tay làm việc, có một con ruồi nó cứ bay đến và nó bâu trên cái trán của ông ta. Ông ta mới bảo con rằng hãy đến chủ của người này cho cha. Đứa con nó ham chơi và nó thiểu trí, nó nghĩ rằng biết bởi vì đuổi một lần hai lần con ruồi cứ bay lại mãi, làm cho nó mất đi cái thời gian để mà nó chơi. Nó nói rằng thưa cha, cha ngồi yêu để tôi giết nó. Thế là nó cầm một cái búa, nó nhắm đi cái con ruồi đang đậu trên trán của cha nó, và nó đập xuống người cha nó. Con ruồi có chết thì không biết, nhưng mà người cha nó bị bể đầu và chết. Lúc bây giờ Đức Bồ Tát là một vị chư thiên ở trong nhà đó, vị chư thiên đó là đấy thốt lên một bài kệ: thà làm kẻ thù của người khí còn hơn là kết thân với kẻ ngu. Bởi vì người ngu họ hành động họ không biết được điều nào đáng làm thì sẽ đem đến sự tai hại cho mình. Ở đây quý vị, khi mà chúng ta chơi bạn, nếu mà chúng ta chơi với bạn xấu, thì nó tóm lại là chúng ta có 4 điều tai hại. Cái tai hại thứ nhất là chúng ta chơi với bạn xấu, bạn ác. Cái thứ nhất là tài sản của chúng ta bị đe dọa. Bởi vì một người bạn xấu không bao giờ người bạn đó biết bảo vệ tài sản của bạn mình, mà trái lại họ lăng đe, họ muốn cướp đoạt cái tài sản đó, kể cả vợ con. Có cái câu chuyện kia kia thưa quý vị, hai người bạn rủ nhau đi mua, một người thì có người vợ còn trẻ đẹp, thì cái anh chàng nọ anh đánh bạn, nhưng mà anh cảm thấy anh thích thú cái người vợ của bạn mình, và anh ta có ý đồ một ngày kia. Hai người đang trên thuyền buôn trước kia, khi mà người ta đi buôn, người ta đi bằng thuyền, người ta mướn một chiếc thuyền hay là tự người ta đóng, và trên đó cũng ít người lắm. Lúc đó người ta mới rủ cái chàng có vợ đi ra phía trước mũi thuyền để ngồi vào cái buổi trăng sáng, thuyền lên đên trên mặt sông, và ngồi uống rượu ở ngoài, ở trên mũi thuyền. Trên cái toa thuyền ở trước mũi, khi mà rượu ngà ngà say, anh ta có dụng tâm, anh ta mới xô đẩy anh kia rớt xuống sông. Và khi rớt xuống sông á, thì con chàng kia đang loạn hợp và kêu cứu, thì anh chàng trên này lấy cái xào, anh cứ thọt xuống, và anh thay vì đưa cho nắm, anh đẩy anh đẩy hơi xa hơn nữa, anh tiếp tục xa hơn nữa. Và cuối cùng chàng kia chết. Khi mà chết rồi thì anh ta mới về thiền trở về. Anh ta tỏ lộ cái sự buồn rầu, than tiếc người bạn xấu số của mình. Và anh ta an ủi cái người vợ của bạn. Và lúc đầu thì anh ta giữ kẻ, anh ta đi đến, anh ta thăm viếng, anh ta giúp đỡ cho cái này cái kia mọi người, như là một người đàn bà quá chồng vậy đó. Cho nên anh ta giúp đỡ. Chẳng bao lâu thì hai người lại có tình ý. Người vợ của anh chàng bạn bắt đầu có tình ý, nhưng mà không ngờ rằng chính người này đã giết chồng mình. Về sống chung với nhau được 13 năm. Cho đến một ngày kia anh ta cũng cùng với người vợ đi trên thuyền và đi đến một cái khúc sông hẹp. Anh ta nhìn thấy một con ếch đang nổi lên. Anh ta lúc đó ngà xa, anh ta mới nói rằng nhớ câu chuyện 13 năm trước, tựa ếch này mặt nước nổi chìm. Cái người vợ đi kia mới đi báo quan, thì lúc đó quan ông bắt cái anh chàng này để mà anh ta xử điều tra tra khảo, mới biết được là cách đây 13 năm anh ta đã giết chết người bạn ở trên vực sâu. Thưa quý vị, câu chuyện chúng tôi chỉ muốn nhắc đến đó để cho thấy rằng khi mà thân cận với người bạn xấu, người bạn ác, tài sản ngay cả vợ con của mình cũng không giữ được, bởi vì họ là những người ác, họ có thủ đoạn và họ không biết tình lý nhân quả, họ không có trí tuệ, họ không phải là người tốt, họ sẵn sàng để cướp đoạt sở hữu của bạn. Cái tai họa thứ hai nữa là mạng sống bị đe dọa. Nhiều khi mình đi chơi với bạn bè, nếu mà gặp người bạn xấu đó, họ có thể giết chết mình để họ cướp đoạt tài sản, hoặc là họ có thể vì bảo vệ cho chính họ mà họ bỏ mặt bạn mình đang trong lúc hưởng sự để họ thoát, để họ tự thoát thân thôi. Người bạn xấu như vậy chứ không phải giống như người bạn tốt. Do hâm xưa kia lúc mà đi chạy loạn cùng với người trong nhà 5-3 người chạy dọc đường, thì có người khác họ tô thân độc mã, họ đến họ xin gia nhập để cùng giải loạn. Người trong nhà lúc đó ông Qua Hâm á, quan đại phu Qua Hâm thì nói rằng bây giờ ở trong gia đình, ở trong nhóm của mình được 5-6 người, mình lo còn không sợ biết nhận cho người khác thì sợ e rằng lo không được, người nhà phải năn nỉ. Đến khi mà người nhà năn nỉ quá thì Qua Hâm nói được tôi đi. Đi một đổi thì người đó bị trượt chân, té xuống hố và không thể đứng dậy. Thì lúc bây giờ giặc đang rượt đuổi phía sau, thì mọi người ở trong nhóm định bỏ chạy, Qua Hâm nói không được. Chẳng thà lúc ban đầu đừng giận người ta, nhưng hãy giận vào trong nhóm thì đó là người của mình. Thì trong lúc hỗn sự như vậy mình phải ở lại mình cứu, chứ không thể bỏ đi như vậy. Người ta khuyến khích mọi người ở lại cứu người kia lên, rồi cùng nhau bồng bế mà chạy. Thì thưa quý vị, cái câu chuyện đó chúng ta thấy một người bạn tốt nó khác người bạn ác khác. Cho nên cái quả thứ hai, khi mà chúng ta thân cận với cái người bạn xấu là mạng sống chúng ta sẽ bị đe dọa. Cái thứ ba nữa là khi mà chúng ta chơi với bạn xấu, chúng ta sẽ bị ảnh hưởng về đạo đức. Bởi vì chơi với bạn xấu, họ không bao giờ khuyến khích chúng ta làm cái điều thiện, mà họ chỉ xuống chúng ta làm cái điều mới. Suy chúng ta say xưa xuống cờ bạc, xuống đàn điếm. Do đó cho nên thân cận với bạn xấu, thời gian mình sẽ trở thành người xấu. Nhưng mà cái điều thứ tư thì chúng ta thấy ở đây có đôi khi lớn thì nhiều. Chờ chúng tôi về lại để chúng tôi mát cho hết đi. Ở trong ngàn ngữ người ta nói cái câu như thế này, ngàn ngữ phương Tây người ta nói: bạn hãy cho tôi biết bạn chơi với ai, tôi sẽ nói người bạn là người như thế nào. Cho nên khi mà chúng ta chơi với bạn xấu, dù chúng ta chưa bị tiêu diễn cái tánh xấu của họ đi nữa, thì chúng ta cũng bị người khác họ đánh giá về mình là người xấu. Khi mà chúng ta đứng gần cái đấng phẩm dầu cho chúng ta không có hôi, nhưng mà những người khác, những người họ đi ngang qua, họ thấy cái đấng phẩm họ tởm, họ tránh, họ bịt mũi, họ bịt mũi, thì nó cũng làm cho mình bị tự ái. Bởi vì mình không phải hôi, nhưng mà tại vì mình đứng gần đống phẩm hơn, cho nên người ta tránh cái đống phẩm, người ta tránh luôn cả mình. Khi mà chúng ta chơi, chúng ta thân cận với bạn xấu, dù chúng ta chưa phải là người xấu, nhưng mà trước tiên người ta đã đánh giá mình rồi, người ta cho rằng mình là hạng người như thế nào, mình mới có thể thân cận được hạng người đó. Cho nên ở đây bốn cái sự tai hại, bốn cái sự bất lợi khi mà chúng ta thân cận với bạn xấu. Chính vì vậy cho nên cả hai pháp, tức là khó dạy và có bạn xấu, có bạn ác, hai pháp này đã được Đức Thế Tôn ngài thuyết, bậc A La Hán trên đẳng giác ngài thuyết, đó là những pháp diệu Phật tai hại. Sa Cái Đi Gia Tham Ác Anathadiyathama. Cho nên khi mà chúng ta sống ở trong pháp và luật này, chúng ta tu tập, chúng ta muốn được tiến bộ thì chúng ta phải dẹp bỏ cái tánh khó dạy, chúng ta phải trở thành người dễ dạy. Chúng ta muốn được an ổn và tiến hóa, chúng ta phải thân cận với bạn lành, đừng phải chơi thân với bạn ác, bạn xấu. Đó là ý nghĩa của hai chi pháp này mà hôm nay tôi trình bày. Để sau đây Chư Tăng sẽ thảo luận về cái đề tài này. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc cái bài giảng của chúng tôi. Kính chúc Chư Tôn Đức Phật được sự an vui trong đời sống phong hạnh. Kính chúc quý Phật tử đạo hữu chúng ta luôn luôn được sự tiến hóa trong Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính cung kính thượng tọa Giác Đẳng quan chỉ điều hợp cho bài học ngày hôm nay.
Sa thú kính trường thượng tọa Tự Sư. Hôm nay nghe giọng mới và nghe bài giảng thượng tọa Tự Sư, thấy là thượng tọa Tự Sư khỏe và rất là hoan hỷ là thượng tọa đã dành thời giờ để tra cứu bản chánh văn Pali cho việc chúng ta đã điều chỉnh được một việc rất là, một cái pháp rất là quan trọng. Và thượng tọa Tự Sư xin được hỏi thượng tọa hai câu sau phần thảo luận này. Câu đầu tiên là người chúng ta ngày hôm nay có nhiều người quan niệm rằng một người mà dễ dạy, dễ nói là người không có chủ kiến. Nói một cách khác là một người yếu, là một người dễ bị người khác ảnh hưởng. Ở đây chúng ta có thể phân biệt như thế nào là một cái người dễ dạy, dễ nói không nhất thiết là một người yếu ớt, dễ bị ảnh hưởng, mà trái lại đó, cái người dễ dạy, dễ nói đó, là người có khả năng hấp thụ và có khả năng tạo cho mình nhiều điều kiện tiến bộ. Thì tôi tự sư có thể cho một vài cái giải thích sự khác biệt giữa một người dễ dãi và một người dễ bị ảnh hưởng cái tính thiên tổ thực sự.
Chúng ta cũng nên có sự phân biệt giữa cái tính dễ dãi đúng pháp và cái sự dễ dãi như vậy không đúng pháp. Ở đây khi đề cập đến cái chuyện dễ dãi, cái người dễ dãi sâu và chắc ta Đức Phật Ngài thuyết ở trong kinh điển không phải là cái vấn đề một người có không có cái gì. Không có được cái tánh kỳ định, không phải như vậy. Cái sự dễ dãi trong pháp luật này, chúng tôi nói trong pháp luật này tức là khi chúng ta sống trong thiện pháp, đó là cái trạng thái như thượng như Bồ Tát. Nhưng mà nó cũng thêm một pháp nữa được gọi là Satchita, tức là cái sự chân thật. Một người mặc dù họ có một cái nghi lực, có cái sự cương quyết, chứ không có sống xu hướng của người khác, không phải sống hai phải ba phải, ai nói sao cũng nghe, như vậy gọi là dễ dãi, không phải như thế. Mà là người này có cái sự như là một người có cái tâm như muốn, như thuận, sẵn sàng nghe những lời phải, sẵn sàng chấp nhận những điều đúng mà người khác nói theo pháp luật sát thâm cả. Thì như vậy đó là cái sự dễ dạy hiện hiện ở trong pháp luật. Thế thì ở trong pháp luật này, một vị tỳ kheo mà có cái tánh dễ dạy thì vị đó là một vị tỳ kheo hiền thiện tiến hóa, chứ không phải là một vị tỳ kheo nhu nhược. Còn trường hợp một người mà thiếu trí tuệ, không có biết phân biệt được người ta nói có đúng pháp đúng luật hay không, nhưng mà chỉ vì sợ quyền thế, sợ bị bắt nạt và do cái sự dốt nát cho nên phải nghe theo, thì cái đó không phải là cái sự dễ dãi trong pháp luật, mà đó là cái sự nhu nhược. Nói một cách khác tức là một người mà họ nghe theo lời của người khác do vì tham lam cái tính và bị thương đưa ta cái tí thì ghét hai cái tí là vì si mê dốt nát, hay dài cái tí là vì sợ hãi mà họ nghe theo, thì trong trường hợp đó không gọi là sự dễ dãi, và đó được gọi là một người xu hướng. Còn một người thật sự dễ dãi, người đó vẫn có cái gì ba người cái trí tuệ, tức là khi nghe vị khác hết bảo xin nghĩ xin được tình mới vừa được
thân với người đó, nhưng mà họ không có cẩn thận
không có xét về những cái phương diện khác. Thì dĩ nhiên chúng ta thấy ai cũng cảm thấy giá sợ đắt. Người ta ít có khi nào nghĩ rằng là người ta có đủ điều kiện để hiểu về một người bạn của mình như thế nào. Tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Hôm nay chúng ta nói về ác hữu, nói về bạn ác. Để Đức Phật Tính có thể từ trong kinh điển mà mình nói rằng có những cái dấu hiệu nào cả gì để chúng ta nhận biết rằng người bạn đó là ác hữu, có những dấu hiệu nào để cho chúng ta thấy rằng người đó là người không nên thân cận, cho dù họ hợp với sở thích của mình, cho dù họ làm lợi cho mình, cho dù mình có nhiều cái triển vọng để làm ăn với họ đi nữa, nhưng mà họ có những dấu hiệu mà gọi là ác hữu mà mình nên tránh. Xin tránh được không thích.
Nam mô Bụt Thầy Giá, con cũng thành kính đảnh lễ đến sư phụ Phật Niêu, thường toàn nhắc đẳng để được nhìn hành, để được quả tiến, để được các hương cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung trung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, và cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được những điều là rõ. Kính bạch thường tòa, kính thưa đại chúng, nếu mà nói thật sự ở trong cái đời sống này, mình mà muốn nhận định được một người bạn, một người bạn mà muốn được biết được cái tánh tình của người bạn, hoặc là một cái ý đồ của một người bạn nào đó, đây là một cái điều rất là khó. Thật sự ra thì không có ai mà chịu nhận mình là cái người mà lỗi lầm, hoặc là mình là một cái người xấu. Dù gì đi nữa, người ta cũng phải ráng, người ta cũng phải ráng tạo cho một người ta một cái lớp vỏ bên ngoài, hoặc là bằng những cái câu nói, hoặc là những cái biểu hiện vân vân. Nhưng mà ở đây thì thường thường thì nếu mà đối với những người Phật tử, hoặc là đối với những người mà có một cái sự để ý, hoặc là những người lớn, người ta ưa thường nói là có một cái sự suy xét, có một cái ký, thì mình cũng dễ dàng để mà mình nhận định ra những người đó. Thì quý vị thấy rằng thường thường những cái đặc tính của cái người bạn xấu là người ta như thế nào. Cái chuyện gì đã qua đó thì người ta ưa hối tiếc, có nghĩa là cái chuyện gì mà đã qua rồi người ta thường nói là phải chi có tôi ở đó thì tôi sẽ giúp bạn được như vậy. Hoặc là những cái chuyện gì mà thí dụ như là nó chưa đến thì người ta sẽ hứa với mình, người ta sẽ hứa với mình nếu mà cái sắp tới như vậy người ta sẽ giúp mình bằng cách này bằng cách kia. Thì đây là quý vị thấy rằng có nhiều người thì người ta cũng có cái sự tốt thật lòng, mà trong cái trường hợp người ta có những cái lời nói như vậy, nhưng mà phần nhiều thì quý vị biết rằng là hình như là những cái người mà người ta có cái xấu tánh, những người bạn xấu người ta thường có những cái tánh đó. Thì mình căn cứ vào cái điều này có thể là mình sẽ thử một cái điều gì đó, mình thử bằng một cái cách nào đó. Thí dụ như có một người nào đó, người ta hứa với mình sắp tới đó, khi mà mình mà có làm cái việc đó, người ta sẽ ủng hộ mình bằng cách này bằng cách kia. Thì mình cứ thử chờ xem thì nếu mà lúc đó thật sự mình muốn làm cái việc đó thì cái người này người ta lại hẹn lại một lần khác nữa, thì là mình có một cái nghi ngờ rồi, có một cái nghi vấn rồi. Nhưng mà quý vị biết rằng trong cái thời nay thì phải nói rằng là con người hình như là đi vượt hơn sách vở, có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là họ có những cái cách mình rất là khó nhận định ra. Hầu như rằng chúng tôi thấy rằng chỉ có những người mà người ta đã bị mắc phải rồi, có nghĩa là người ta bị vấp ngã rồi thì lúc bấy giờ người ta mới nhận ra được. Chứ phần nhiều thì quý vị thấy rằng rất là khó nhận ra, rất là khó nhận ra những cái điều này. Trước đây thì thật sự chúng tôi gặp những cái điều này rất là nhiều, Quý vị biết rằng có những cái trường hợp, quý vị biết rằng nói về mà ở trong cái khía cạnh của đạo, quý vị biết rằng có nhiều cái chỗ mà tôn giáo, quý vị biết rằng là người ta có những cái tánh xấu như này, cũng như hồi lúc trước ở gần chỗ của chúng tôi ở có một cái vị đó mà người ta gọi là cái ông sư đó tên là ông sư Mùng. Ông sư Mùng có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là ổng là ổng lúc nào mà có khách du lịch đến thì ổng sẽ chui vô Mùng ổng ngồi thiền. Thì quý vị biết rằng thường thường thì ổng đi ở vòng vòng ở ngoài chơi. Thì ổng mướn những cái đứa nhỏ, không phải là nhỏ nữa nhưng mà tuổi cũng thanh niên rồi, cũng rất là lanh lẹ. Thì ổng mướn những người đó đứng ở dưới núi, thế mà có mà một cái đoàn du lịch nào ông ta lên á, thì sẽ điện thoại báo ổng. Thì báo ổng á, thì lúc đó ổng sẽ chui vô Mùng để mà ổng ngồi ổng hành thiền. Thì quý vị biết rằng người ta thấy như vậy á, khi mà đoàn khách du lịch á, người ta lên, người ta nhìn, người ta thấy cái cách nghĩa, thì người ta cúng rất là nhiều. Rồi tiếng cái tiếng gian đó nó đồn đi nơi hết, thành ra cái khách đó người ta đi rất là nhiều. Thì lúc đó quý vị biết rằng là xui cho ông ta là có một lần đó có một cái nhóm đó là báo chí người ta đã như là núp lại cái chỗ đó, và toàn những cái cảnh sinh hoạt ở trên cái khu đó đó đều bị nhà báo người ta chụp hình, người ta quay ảnh vân vân lại để mà người ta bắt là tặng tay, và cuối cùng người ta trục xuất cái người đó. Thì ở đây thì quý vị thấy rằng thường thường đối với những cái người mà có bạn xấu, người ta ưa tạo một cái hình thức ở bên ngoài bằng cách này bằng cách kia, hoặc là quý vị thấy rằng ở ngoài đời cũng vậy, ở ngoài đời chúng tôi gặp hoài, chúng tôi gặp những cái điều này rất là nhiều quý vị. Cũng như có một cái lần đó thật sự ra đó thì quý vị biết rằng có một lần đó có một cái người thiếu nữ, người ta 40 mấy tuổi rồi mà người ta chuẩn bị đi sanh đẻ. Thì quý vị biết rằng lúc đó nó lại nghe lời một người thầy phong thủy, thì cái người thầy đó coi là đem vô nhà bảo sanh bệnh viện để mà sanh thì đem vào lúc 8 giờ tối, chứ đừng nên đem vào lúc buổi sáng. Thì quý vị biết rằng rất là xui cho cái người thiếu phụ đó, là quý vị biết rằng là 40 mấy tuổi rồi mới sanh con mà gặp người thầy phong thủy kêu đem vô lúc mà 8 giờ tối. Thì bữa đó nó vào ở trong bệnh viện thì bác sĩ chích thuốc thì không biết là do lỗi của bác sĩ hay là do cái nghiệp của người đó, nhưng mà cuối cùng thì người đó sanh con ra nhưng mà bị liệt, quý vị biết rằng khi mình nhìn cái người phụ nữ đó sanh được đứa con rồi nhưng mà đi thì cái chân phải đánh qua một vòng thì mới bước lên được một bước nữa. Thì quý vị biết rằng lúc đó chúng tôi nói với người thầy phong thủy, cái này là nó thuộc lãnh vực của ông bác sĩ, ông bác sĩ ông kêu đem vô giờ nào mình đem vô giờ đó, còn mình là tu sĩ không thể nào mà lấn qua cái lãnh vực này. Nếu mà đúng mà bắt tội thì sẽ bắt tội cái người thầy phong thủy. Thật sự quý vị thấy rằng đưa vào buổi sáng ban ngày thì có những bác sĩ có kinh nghiệm, người ta trực cái giờ hành chánh thì bác sĩ thì nó sẽ nhiều, bác sĩ thì rất là nhiều, người ta sẽ trực ở đó, người ta sẽ có những cách, nói chung là mình có thể là mình có nhiều cái hy vọng hơn là mình cho một cái người mà bệnh nhân mà nhập viện ở trong cái buổi tối. Ví dụ như những người nào người ta đau thì đi vào buổi tối được, nhưng mà do mình sắp đặt, mình tin vào cái giờ giấc, thành ra quý vị biết rằng kỳ đó chúng tôi nói vậy thì cái người thầy phong thủy rất là sợ, rất là sợ, và cuối cùng đã trốn luôn quý vị. Tại vì khi mà cái người phụ nữ đó người ta tăng ra rồi, người ta bị liệt chân, nhìn rất là tội, rất là tội nghiệp. Thì quý vị thấy đó, có nhiều khi mình thấy ở bên ngoài, mình thấy hình thức bên ngoài thì mình đừng nên tin. Có những lĩnh vực thì mình phải tin vào cái điều đó, nhưng mà có những cái lĩnh vực chúng ta phải tin vào bác sĩ. Bởi vì nhiều khi chúng tôi nghe, mình cũng chưa có biết rõ, nhưng mà chúng tôi nghe ở bên Mỹ thì những cái người mà người ta hành nghề, bất cứ cái nghề gì cũng phải có một cái bằng cấp, một cái nghề gì phải có bằng cấp. Rồi mình dựa vào cái bằng cấp đó thì mình mới biết rằng người ta có nghiên cứu lâu ngày, người ta có học lâu ngày vân vân, thành ra người ta mới ra người ta hành nghề. Còn những cái điều này thì chúng ta nên cẩn thận, hoặc là dù cho ở ngoài đời hay là trong đạo gì cũng vậy, à, dù cho ngoài đời hay là trong đạo cũng vậy, à, chúng ta phải thường thường chúng ta phải nhìn những cái hành động và những cái cử chỉ bên ngoài và ở trong hành động nữa. Và một điều quan trọng nữa đó, khi mà mình nhìn mình chơi thân với một người bạn nào đó thì quý vị biết rằng là chúng ta phải nên chú ý vào cái người này có tin về nhân quả không, có tin về nghiệp của mình hay không, có tin vào nghiệp của mình hay không, hoặc là cái người này có cái sự thương tưởng chúng sanh không. Ví dụ như nhiều khi quý vị chơi, mình chơi với bạn, ví dụ mình thấy thật sự cái người bạn đó người ta thương mình nhưng mà người ta hại những người khác, thì cái điều này chúng ta cũng phải đặt một cái dấu chấm hỏi vào. Một lúc nào đó thì mình có rơi vào cái hoàn cảnh của những người xung quanh hay không. Dạ, không biết quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không. Dạ, vậy là cái nick này. Thành ra quý vị thấy rằng mình khi mà mình chơi với bạn, còn một điều nữa rất là quan trọng. Nhiều khi quý vị biết rằng người ta tốt với mình, nhưng mà mình coi người ta có tốt với những người khác không, hay là ở thường thường á, ở bên ngoài thì mình thấy thường thường á, ví dụ như người ta thân thiện với người nào, hoặc là người ta có một cái sự tôn vinh với người nào thì người ta chỉ tốt với người đó thôi. Còn những người xung quanh á, người ta có một cái sự giả tâm vân vân, cái điều này thì mình thấy được như vậy thì có thể mình phiên với người bạn mình, mình phiên với người bạn mình. Còn nếu mà mình phiên không được á, mình phiên không được á, thì mình sẽ nên đề phòng, và có thể mình sẽ tránh xa. Vì sao vậy quý vị? Vì một người mà không có tin nghiệp và quả của nghiệp, hoặc là không tin về nhân quả đó, thì đến một lúc nào đó do cái tham nó thúc đẩy, hoặc là do cái thân nó thúc đẩy, vân vân, những cái điều kiện này nó sẽ làm cho cái tâm của người đó có thể họ sẽ hại luôn cả bản thân mình hoặc là những người thân của mình. Thành ra nó vậy, thì nếu mà chúng ta muốn nhận định được một cái người tốt thì chúng ta phải nhận định qua những cái hành động cử chỉ của người đó, nói như vậy mà có làm giống như vậy hay không. Rồi khi mà hàng ngày thì hoặc là những lần tiếp xúc thì mình nhìn coi với lý nhân quả nghiệp báo hay không, hoặc là tin vào cái nhân quả nghiệp báo, hoặc là tin vào cái hành động của mình hay không. Mình xét những cái điều kiện đó để mà mình biết rằng cái người bạn này, cái người bạn nên thân cận hay là cái người bạn này không nên thân cận. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của thượng tọa Nhật Đặng. Bây giờ con xin viết lời con thỉnh thượng tọa trở lại Nam Mô Bụt Thầy nha.
Sa thú, kính trần đại đức Pháp Tích. Đại đức Huệ Tín, đại đức Huệ Tín có nghe được không? Đại đức Huệ Tín, có một vị thiền sư nói như vậy. Mình biết một người là xấu, nhưng mà mình vẫn không muốn rời xa người đó. Có nhiều khi thậm chí mình nghĩ rằng mình có bản lĩnh để mà mình không bị người đó lôi cuốn vào việc xấu. Nhưng mà Ngài Thiền Sư gọi là đó là cái dấu hiệu của sự dễ vui hay là sự dễ ngươi. Và người nào mà sống với sự dễ vui như vậy đó thì người đó sẽ chuốc lấy cái hệ quả tai hại về sau này. Thì Đại Đức Pháp Tính, ở cái mức độ nào mà chúng ở con người có bản lãnh như thế nào mà có thể thân cận được bất cứ ai, và ở mức độ nào mà mình nên tự biết mình là mình hoàn toàn không nên thân cận bạn sống. Và nói rõ hơn là chúng ta có thể nói rằng ở một cái bản lãnh nào đó thì mình sống ở đâu cũng được, sống với ai cũng được, thân cận người nào cũng được, mình có thể nói như vậy không? Hay là với bạn xấu thì hoàn toàn mình nên tránh, thỉnh đại đức Pháp, thỉnh đại đức Huệ Tín.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Thầy. Con xin thành kính nhanh lễ thường sư phụ Tề Siêu thường tọa Giác Đẳng, đại đức Phật Tính, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang có mặt trong rung. Xin chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Dạ, kính bạch thượng tọa, Khi một người mà có đủ bản lãnh để mà người đó nhìn nhận một người bạn, biết cái người bạn của mình là tốt hay là cái người bạn của mình là người xấu, để có một cái đại hùng đại lực và có cái tâm dũng mãnh để giao du kết bạn, thì quả thật cái người mà có được cái tư tưởng và cái tâm lý như vậy đó, thì cái người này phải có được một cái tâm từ, và cái người này phải có một cái suy nghĩ rằng đối với chúng sanh thì mỗi người có một cái nghiệp riêng, nhưng mà nếu như mình có đủ cái trình độ tu tập thiện xảo, và những việc mà mình làm mình cảm thấy rằng đó là cái sự mình chấp nhận được, thì mình giao du và kết bạn với những cái người thiện bạn hữu và thậm chí những cái người mà ác bạn hữu. Nhưng mà cái việc mà trong kinh những cái lời dạy Đức Phật Ngài cũng có nói đó. Ngài dạy cho chúng ta về cái người nào mà mình có thể thân cận được và cái người nào mình không có thể thân cận được. Nếu như cái người mà mình tìm không được bạn người bạn đường hơn mình hay là bằng mình, thì thà quyết sống một mình, không có bè bạn với kẻ ngu. Thì kẻ ngu ở đây Đức Thế Tôn Ngài ám chỉ cái người mà bạn ác xấu đó, gọi là Babbhitata, chỉ cho hai cái hạng là cái người bạn ác và không tốt. Cái người bạn ác tức là người này thân làm ác, miệng nói ác, ý suy nghĩ ác. Thời như vậy, nếu như mình sống chung với cái người bạn ác, giống như mình sống chung với cái con rắn độc, thì không biết là khi nào, ngày nào, giờ nào, phút nào, cái con rắn độc đó nó sẽ làm cho mình bị đau khổ. Thì do vậy, cái người bạn không tốt tức là cái người bạn sống biến nhát, không có niềm tin, không có giới hạnh và không có trí tuệ. Thời như vậy, mình sẽ xét xem mình có đủ cái bản lãnh và đủ cái trình độ để mình cảm hóa cái người bạn của mình hay không. Nếu như mình cảm thấy rằng cái việc làm của mình và cái sự tu tập của mình chưa có đủ cái trình độ, thì tốt hơn mình sống một mình, không người ngu kết bạn, độc thân, không có ác hạnh, sống vô tư vô lự. Đức Phật Ngài dạy như là cái con voi chúa nó sống ở rừng sâu. Một vị mà có cái trí tuệ thấy được cái sự chung sống với cái người bạn lành và chung sống với cái người bạn ác, thời như vậy sẽ tạo cho cái người đó có được một cái tâm lý vững chắc, có được có một cái niềm tin khi mà mình cần những cái người bạn. Đức Thế Tôn Ngài dạy trong Pháp Cú Kinh, vui thai bạn lúc cần, vui thai sống biết đủ, vui thai chết có đức, vui thai mọi khổ đoạn. Thì nếu như những cái phiền não lậu hoặc của mình chưa có đoạn trừ được, thì thật sự là mình không có khả năng để mà mình sống chung với những cái người bạn ác và thiếu cái trí tuệ và thiếu cái niềm tin và biến nhát. Thời mình sống chung như vậy, mình sẽ cảm thấy rằng cái sự tinh tấn của mình nó bị lưu sụp, và cái việc hành đạo của mình hay là cái việc nỗ lực tinh tấn của mình tu tập nó sẽ dần dần bị ảnh hưởng, do gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Việc mà mình sống chung với một người nào đó mà làm cho mình tinh cần, tinh tấn, như Đức Phật Ngài dạy đó, sống ở cái chú xứ nào có được thích hợp về bạn lữ, thiên địa nhân, cái chỗ đó nó phải quân bình, nó phải thích hợp, thời như vậy sẽ là cái nơi, cái chú xứ và cái chỗ đó sẽ được phát triển về cái mặt tâm linh, và cái việc tu tập nó sẽ tiến bộ hơn. Còn cái việc mình chưa được hoàn thành những cái phạm hạnh và mình đang còn bị phiền não, thời có những cái phiền não mình cần phải tránh né để được đoạn trừ. Trong luật thì Đức Phật Ngài cũng có dạy, khi mà một vị tỳ kheo ở cái chú xứ nào mà có cái người ác xấu muốn làm hại đến cái bản thân của cái vị tỳ kheo đó, thời cái vị tỳ kheo đó có thể bỏ cái chú xứ đó mà đi nơi khác. Cái việc mà cái vị tỳ kheo mà được Đức Phật Ngài dạy bỏ cái chú xứ đi nơi khác, không phải là cái vị này là tránh né, nhưng mà cái việc mà cái vị này không có tránh né thì sẽ như thế nào? Sẽ bị hệ lụy đến cái vị đó, và cái vị đó không đủ cái năng lực để mà đối phó với cái chướng ngại về tinh thần khi mà mình sống chung với những cái người bạn không được tốt đẹp. Thời như vậy sẽ làm cho mình bị khổ đau, sẽ làm cho mình bị bất an. Mình nếu như mình bị khổ đau và bất an thì mình không có thể làm được bất cứ việc gì để mà tinh cần tinh tấn, nỗ lực hết mình để có thể chứng đạt những gì nên chứng đạt và có thể chứng ngộ những gì nên chứng ngộ, do mình chưa có thật sự đã giải thoát hoàn toàn. Thì khi mà mình được giải thoát hoàn toàn, hay là mình có đủ cái trình độ, đủ khả năng, đủ bản lãnh để mình có thể tế độ những cái người bạn không được tốt đẹp như vậy, thời cái việc đó rất là quý. Nhưng mà nếu như mình không có đủ cái khả năng, trình độ để mà mình có thể giao du hay là kết thân với những cái người bạn, thì Đức Phật Ngài dạy những cái người bạn ác xấu đó là mình không có nên mà thân thiện nhiều, bởi vì thân thiện nhiều như vậy nó sẽ làm tổn hại đến cái bản thân của mình, và nó sẽ làm cho mình bị đau khổ lâu dài. Nếu như mình bị đau khổ như vậy thì thời mình cũng đâu có được cái sự an lạc nào để mà mình có thể giáo hóa cho những người khác nữa. Thời như vậy, khi mà một người sống ở trong cái nơi nào mà có được cái thiện bạn hữu, và cái người đó mình biết rằng mình có thể giao du được, và cái người đó đem đến cho mình cái nguồn an lạc, cái nguồn hạnh phúc, thời mình nên thân thiện những cái người đó. Và những cái người nào mình cảm thấy không đủ khả năng, không đủ trình độ để mình giao du, mình kết bạn, và những người đó là cái người thật sự là đem đến cái điều bất lợi cho mình, điều bất hạnh cho mình, thì theo như Đức Phật Ngài dạy đó, tìm không được bạn đường hơn mình hay bằng mình, thà quyết sống một mình, không bè bạn kẻ ngu. Và cái điều con xin được chia sẻ với đại chúng là như vậy. Và kính bạch Thượng Tọa, con xin kính thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Kính thưa Thượng Tọa, không biết là Thượng Tọa có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa có mặt trước máy, xin Thượng Tọa hoàn thiện trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Chào mừng. Bên Thượng Tọa từ xưa, có một điểm như vậy thường thấy ở trong chùa đó, là mình không nói là đoàn thể tổ chức, không nói công ăn việc làm, chúng ta nói dưới mái chùa thôi. Ở mái chùa thì chúng ta thường chủ trương là cửa chùa rộng mở, mái chùa là phải bao dung. Nhưng mà ở trong chùa thì nó cũng có nhiều thành phần khác nhau, có những thành phần tốt và có những thành phần không tốt. Nói thật sự như vậy, có những thành phần mang lại sự an lạc cho người khác và có những thành phần không mang lại sự an lạc cho người khác. Thì ví dụ như vậy, trong một cái hội chúng mà có những người gọi là ác hữu hay là người có ác hạnh, thì là một vị trụ trì hay là người có trách nhiệm, thì chúng ta có nên tìm cách để loại bỏ người đó ra khỏi hay không, hay là chúng ta nên tiếp tục mở rộng, nghĩa là cứ để cho người đó và người đó họ gây ra nhiều cái phiền não cho mọi người thì mình cũng chấp nhận thôi, tại vì cửa chùa rộng mở. Xin thỉnh Thượng Tọa.
rõ không có bị giật. Khi tôi rất lấy làm tiếc nên là cái máy của chúng tôi lúc trời nó thường bị trục trặc. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Hãy kính bạch thì tôi đến đảng kính bạch chư tăng kính thưa quý vị. Cái vấn đề này mà chúng ta cũng không thể trả lời dứt khoát là nên hay không nên chất chứa người như vậy, tùy theo cái vị trụ trì. Nếu mà thấy được kham nổi thì chúng ta cứ lòng từ bi, cứ chùa rộng mở. Nhưng mà theo như mà trong pháp và luật này đó, Đức Phật này có dạy một điều rằng nếu trong cuộc hành trình không tìm được người bạn đồng hành tốt bằng mình hoặc hơn mình hoặc bằng mình, thà quyết sống một mình, không bè bạn cùng kẻ ngu. Khi tôn giả Mahāgatappa ngài chấp nhận hai vị tỳ kheo đệ tử làm thị giả. Một vị tỳ kheo thì có tánh hiền thiện, chân thật và làm tròn cái phần sự. Còn một vị tỳ kheo kia thì lười biếng, giấu cá và thiếu trách nhiệm, thiếu bổn phận. Nhưng bây giờ trong trường hợp đó, Ngài biết rõ mà Ngài vẫn có tâm từ bi, Ngài lưu lại. Và sau một vài lần Ngài khiển trách giáo giới thì cái vị tỳ kheo xấu nhất đó đã cầu quan cái. Và nhưng lúc mà Ngài đi khất thực vắng ở nhà, người tỳ kheo ấy đốt cốc, đốt tịnh thất của Ngài và bỏ ra đi. Đức Phật nghe xong, nghe câu chuyện xong, Ngài mới thuyết lên cái bài kệ này. Ở đây thì quý vị nhưng thông thường thì nếu mà chúng ta sống muốn lợi ích cho mình thì trong trường hợp chúng ta phải cân nhắc. Đức Phật dạy trong Pháp Cú Kinh rằng không vì lợi ích nhiều cho người khác mà quên phần lợi ích cho chính mình. Người trí biết rõ như vậy, chuyên tâm làm lợi ích cho mình, một phiền não là một cái trở ngại, là một điều bất lợi cho mình. Cho nên mình vì người khác mở rộng lòng từ, lòng bi, nhưng mà đem lại phiền tới cho mình thì như vậy chẳng thà chúng ta đừng có họ, mà chúng ta sống được yên ổn. Cái quan niệm của chúng tôi có lẽ là hơi khác. Ở đây, ở Việt Nam có một cái ngôi chùa gọi là chùa Phước Sơn, thiền viện Phước Sơn của thượng tọa Vũ Chánh. Thượng tọa luôn luôn có cái tâm từ bi, nghĩ rằng cửa chùa rộng mở, ai muốn xin vô mà tu thiền thì cũng chấp nhận hết, nhưng thì vô duyên chấp nhận hết. Ở chùa có cả hàng trăm tu nữ, hàng trăm vị sư gì, nhưng mà rối ghê lắm. Và trong đó có những phần tử họ đi đến, họ không có tu tập gì mà họ chỉ là phá hoại thôi. Cho nên thượng tọa Vũ Chánh rất là khổ tâm. Nhưng mà bây giờ cửa chùa đã mở cho nên đâu có thể đuổi được. Chúng tôi thì không được gì. Khi mà chúng tôi dạy ở trong lớp, chùa thì mở lớp dạy, nhưng mà khi mà tăng sinh mà đi đến sinh học, chúng tôi phải chỉ chọn. Chúng tôi thường nói rằng đó, chứ còn nhiều mà không có chuyện như vậy, nó chỉ làm cho phiền toán và một con sâu làm sâu nấu canh. Cho nên những trường hợp với chúng tôi không có chấp nhận được, nó phiền não lắm. Còn ở đây khi mà chúng ta nói cửa chùa rộng mở là như thế này, theo cách suy nghĩ của chúng tôi đó, cửa chùa rộng mở chỉ có nghĩa là khi mà những người cư sĩ mà họ có niềm tin đến với Phật pháp, dù cho người giàu hay người nghèo thì đi đến mình vẫn sẵn sàng rộng mở để mình tiếp đón họ, đón nhận họ đến với Phật pháp, thì gọi cửa chùa rộng mở. Có nhiều chùa thì chỉ có những người sang, những người giàu họ đến họ mới mở cửa chùa rộng để họ tiếp đón, họ quan minh. Còn những người nghèo khó đi đến chùa họ không có nhìn tới, thì như vậy trong trường hợp này chúng tôi mới thấy rằng cái cửa chùa rộng mở trong trường hợp đó là nên, chứ không nên đóng lại. Còn cái vấn đề mà gọi cửa chùa rộng mở nghĩa là ai vô muốn xin tu mình cho tu hết, mà chúng ta không cần điều kiện lựa chọn hay là xem xét hoặc cân nhắc người đó là người như thế nào, người xấu hay người tốt, người có niềm tin hay không có niềm tin, và chúng ta gặp ai chúng ta cũng thân nhận hết, thì trường hợp này nó chỉ đem phiền toái cho mình thôi. Mà cái việc tu tập mà chúng ta bị phiền toái thì cả vấn đề nó bị phiền não ghê. Khi mà bị phiền não như vậy thì chúng ta sẽ sống trong cái sự đau khổ. Mà lúc mà chúng ta sống trong sự đau khổ thì làm sao chúng ta có thể tiếp nhận được người khác, làm sao mà dạy dỗ được người khác. Cho nên ở đây đó, chúng tôi thì vẫn giữ cái lập trường của mình, tức là ít nhưng mà chất lượng, học hành đàng hoàng, tu tập đàng hoàng. Chứ còn đông đảo mà hư hỏng mà ồn ào thì cần thích. Còn cái vấn đề rộng mở cửa chùa thì chúng ta sẵn sàng. Cửa chùa rộng mở thì nam tín nữ bên ngoài dù giàu dù nghèo đi đến để lại Phật để nghe pháp được hết. Chí nghĩa đó thì chúng tôi khẳng định là phải làm như vậy. Còn cái rộng mở để mà chấp nhận hết tất cả mọi người thì đối riêng với bản thân chúng tôi thì chúng tôi không dám, vì chúng tôi rất là sợ phiền não. Tâm của chúng tôi rất là nhạy cảm, hễ có một chút phiền toái là tự nhiên là chúng tôi cảm thấy cuộc đời này không đáng sống được. Cho nên chẳng thà ít nhưng mà để đem lại niềm vui cho mình, chứ chúng tôi không có rộng mở đối với những người mà họ không có thiện chí để mà tu tập. Và điều chúng tôi xin được chia sẻ như cái câu hỏi của thượng tọa Giác Bản như thế, Nam Mô Bổn Thầy.
Sa thú, cái chuyện sư tổ thực sư, đại đức Tuyền Quyền, hay đại đức Tuyền Quyền mới vừa vào trong, xin được hỏi lời đại đức Tuyền Quyền có nghe được không? Nếu đại đức Tuyền Quyền, dạ cảm ơn đại đức Tuyền Quyền. Như thế đại đức Tuyền Quyền vừa đưa tay là đại đức Tuyền Quyền đã bị giác động được, thấy đại đức Tuyền Quyền. Cảm ơn đại đức Tuyền Quyền. Đại đức Tuyền Quyền, hôm nay chúng ta nói về hai hạng người căn ngạnh và hạng người ác hạnh. Dĩ nhiên là khi chúng ta nói người ác hạnh là chúng ta nói người ác rồi, nhưng mà chúng ta nói người căn ngạnh là người cứng đầu. Người cứng đầu có nghĩa là người xấu không, hay là có những người không cứng đầu nhưng mà họ vẫn là người tốt? Thì chúng ta biết là có những người tốt họ vẫn cứng đầu. Thì theo đại đức Tuệ Quyền đó, cái người nan giáo mà chúng ta là nan giáo, người can ngạnh, người cứng đầu cứng cổ đó, có nhất thiết là người xấu không? Xin đảnh đại đức Tuệ Quyền.
Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Giờ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Thanh Thủy, cảm ơn cô Ni Cha. Cô kính lễ đến sư thầy siêu, tổ thầy giác đẳng, đệ đức Phật Tính, đệ đức Quỳ Tiến, đệ đức Minh Hạnh cùng chư tăng đang hiện diện trong rung. Thân chào đến quý đệ tử sư cô cùng chư Phật tử. Con chỉ nghe được có đoạn đầu nhưng con lặp lại câu hỏi không hiểu, nếu thượng tọa có phải hỏi như vậy không? Tức là có hai hạng người, tức là ác ngôn ác hữu thì với người ác á, thì họ cái tánh họ là chúng ta hiểu, nhưng được cái người mà cương ngang ngạnh hay hoặc cái người mà cứng đầu, chúng ta gọi là cứng đầu, như vậy thì người đó có phải là người ác không? Như vậy có thể ác hổ không? Hoặc là người mà cố chấp, như vậy có phải là người ác không? Không phải đúng là như thượng tọa phải hỏi như vậy không à? Thưa quý vị có nghe rõ câu hỏi cái câu tạo lập lại của chúng tôi không à? Thượng tọa có nghe con lập lại như vậy có đúng không ạ? Tức là người mà ngang ngạnh, cố chấp, cứng đầu, người đó có gọi là người ác, ác hữu không? Hay là người đó gọi là người ác không? Có đúng như vậy không ạ? Thưa chư Phật tử, có thể quý vị báo giùm. Dạ, cảm ơn. Dạ, mô Phật. Dạ, cảm ơn cô Nguồn Đức Hạnh nhiều. Kính bạch thượng tọa, quả thật thì nếu là người ác á, thì nó có, nếu mà nó về cái hạng người mà cương ngạnh, thì đây nó cũng có hai hạng người. Có nhiều khi họ ác mà họ cũng máu lạnh, họ ác mà họ cũng gan dạ cứng đầu và họ cố chấp. Ngược lại cũng có một hạng người, nhiều khi họ là vẫn là một người hiền, nhưng mà họ có một cái tánh, tức là họ cương quyết, họ quả quyết như vậy, họ không thay đổi. Đây đây chính là người này không phải, họ không phải là người ác, nhưng điều mà họ có cái thói quen họ nó, hay chúng ta gọi là cái cố chấp, hay là cái mà họ đã suy nghĩ, cái mà họ đã quyết như vậy rồi thì nó không có có cái thay đổi được, thì đó là do cái tâm ý của họ thôi. Chứ quả thật thì nếu chúng ta nói rằng là như vậy thì họ cũng là người ác thì cái điều này chưa chắc. Một số người làm việc mang tính nguyên tắc thì họ có cái nguyên tắc cứng của chính họ. Ở đây chúng ta gặp nhiều ở trong tổ chức lắm, ở trong chùa chiền hay là trong hội đoàn, chúng ta sẽ gặp nhiều những người đó lắm. Thì họ làm hết sức là nhiệt tâm nhiệt quyết, nhưng họ có một cái tinh thần cả quyết, mà khi đã cả quyết rồi thì không ai có thể đổi, không ai có thể thay gì nữa, bởi vì họ đã suy tư, họ đã có một cái cẩn trọng như vậy. Và những người như thế thì họ chính là những người hiền chứ không phải là người ác, nhưng họ phải làm việc hết lực, hết sức, hết khả năng của chính họ. Quả thật cái điều này á, chúng ta cũng phải nhớ một điều, trong sự tu tập của chúng ta cũng vậy. Có những lúc chúng ta phải có một cái niềm tin, phải có một sự cương quyết nó rõ ràng, chứ không phải chúng ta coi như là chúng ta cái gì cũng nghe chưa chắc là phải là người hiền, cái gì mà chúng ta cũng hết trơn cũng chưa chắc phải là người khôn, người tốt. Chúng ta gọi là hội đồng cái gì người ta nói cũng mình cũng hết, cái gì người ta nói mình cũng nghe theo hết, thì chưa chắc là con người như vậy là con người dễ dãi, chưa chắc thì con người như vậy là con người mà được tốt đẹp. Cho nên vì vậy cái người mà hiền hay cái người ác, ở đây nó có nhiều cái giai tầng, nó có nhiều cái thứ lớp mà chúng ta phải hiểu rằng khi mà người ta có một cái cả quyết hay có cái cương ngạnh cứng nhắc ở trong cái chuyện đó, thì chúng ta liệu toan coi họ đưa ra cái thiên hướng nó là như thế nào. Nếu như cái thiên hướng nó mang tính tích cực, họ giữ vững cái quan niệm của chính họ, giữ vững cái quan niệm cái định kiến của chính họ, thì đây chính là một điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ lại. Thì kính bạch thượng tọa, kính thưa toàn thể đại chúng, xin có đôi điều đóng góp như vậy, và cũng là vừa đủ với cái thời gian. Dạ. Dạ, xin con chính thượng tọa quay trở lại.
Dạ sa thư sa tứ lành thai, chúng con kính thỉnh lễ tri ân đại đức tự quyền và nam mô bút tha giá. Con không biết thượng tọa giác đẳng còn trước máy hay không, con kính thỉnh thượng tọa từ bi trở lại và nam mô bút tha giá.
Dạ, nam mô Bụt Thầy nhé. Quý vị có nghe được? Dạ, cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, chắc có lẽ là các vị ẩn sư đã bị trục trặc về internet, và giờ đây thì thời gian sinh hoạt của room lớp của Pháp Bụt Thầy Má đã hết. Do vậy thì giờ chúng tôi xin được kết thúc chương trình. Ngày mai thì kính mời quý vị hãy quan tập vào room lớp Phật Pháp Bồ Tát Ma để được nghe thuyết giảng của Đại Đức Tuệ Quyên, là cũng tiếp theo bài kinh này. Một lần nữa con xin kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, và kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. kính chúc quý Phật tử và các vị tu nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân chư tôn đức tăng để băng hồi hướng và đóng rừng. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Dạ sa thứ sa thứ lành thai, con nguồn đức hạnh xin thay mặt cho toàn thể đại chúng trong lâm, chúng con kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Tuệ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Tuệ Quyền, đại đức Pháp Tính, đại đức Huệ Tiến và quý chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sướng ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp. Thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Á.
Sampai jumpa.